Kính chào quý thính giả. Chúng tôi thật vui lại được hoan nghênh quý vị cùng học lời Chúa với chúng tôi qua tiết mục Phụ nữ và gia đình của Đài Nguồn Sống. Dù đời sống luôn đầy dẫy khó khăn, bất an, cầu xin Chúa gìn giữ tất cả chúng ta trong ơn lành và bình an của Ngài. Thưa quý vị, trong tiết mục Phụ nữ và gia đình thời gian qua, chúng ta học về những gia đình trong Cựu Ước và hiện đang học về gia đình ông bà Amram Jochebed. Kinh Thánh cho biết ông bà Amram có ba người con là Miriam, Aaron và Moses. Chúng ta đã nhìn vào ưu và khuyết điểm của Miriam, người con gái đầu của ông bà. Và trong mấy tuần qua, chúng ta cũng bắt đầu học về Aaron, người con trai lớn. Aaron là em của Miriam, nhưng là anh của Moses. Aaron có nhiều ưu điểm. Ông có tài ăn nói, có tình thương đối với em là Moses, nâng đỡ Moses trong chức vụ lãnh đạo con dân Chúa. Aaron cũng vâng phục Chúa trong trách nhiệm Chúa giao, đứng bên cạnh, hỗ trợ Moses trong trách nhiệm lãnh đạo con dân Chúa. Vì Aaron có lòng vâng phục Chúa, khiêm nhường và trung tín trong trách nhiệm Chúa giao, nên Chúa đã ban cho ông đặc ân lớn lao và địa vị cao trọng giữa con dân Ngài. Qua bài học kỳ trước, chúng ta biết đặc ân lớn Chúa ban cho Aaron là ông được nhìn thấy vinh quang của Chúa. Và địa vị cao trọng Chúa ban là ông được chọn làm thầy tế lễ thượng phẩm của con dân Chúa. Hôm nay chúng ta sẽ nhìn vào khuyết điểm của Aaron. Trước hết, Aaron là nhà lãnh đạo không có lập trường, nghe lời dân chúng làm tượng bò vàng cho họ thờ lạy. Tuy được Chúa ban cho đặc ân lớn và địa vị cao trọng, Aaron vẫn là con người yếu đuối, nên ông không tránh được lỗi lầm trong đời sống. Qua bài học kỳ trước, chúng ta thấy Aaron là người lãnh đạo, nhu nhược, mềm yếu. Sách Xuất Ai Cập ký chương 24 ghi lại sự việc xảy ra như sau. Chúng tôi xin đọc chi tiết sự việc này để chúng ta thấy rõ điều đã xảy ra. Kinh Thánh ghi: Sau khi Đức Chúa Trời cho phép Moses và Aaron, Nadab và Abihu cùng 70 trưởng lão Israel lên núi, họ nhìn thấy Đức Chúa Trời của Israel. Ngài không đưa tay hành hại các nhà lãnh đạo của Israel. Kinh Thánh ghi tiếp: Đức Giê-hô-va phán với Moses: Hãy lên núi, đến với ta và đợi ta tại đó. Ta sẽ ban cho con các bảng đá mà trên đó ta đã viết luật pháp và điều răn để dạy dỗ dân chúng. Moses cùng với Giô-suê, người trợ lý của mình, đứng dậy, rồi Moses đi lên núi Đức Chúa Trời. Ông nói với các trưởng lão: Hãy đợi chúng tôi tại đây cho đến khi chúng tôi trở lại. Này, Aaron và Hu-rơ sẽ ở lại với các ông. Ai cần việc gì có thể đến với họ. Moses lên núi và mây bao phủ núi. Vinh quang của Đức Giê-hô-va ngự trên núi Sinai. Trong 6 ngày, mây bao phủ núi. Sang ngày thứ 7, Đức Giê-hô-va gọi Moses từ giữa đám mây. Vinh quang của Đức Giê-hô-va tỏa ra như một đám lửa đang bừng cháy trên đỉnh núi trước mắt dân Israel. Moses bước vào giữa đám mây và đi lên núi. Moses ở trên núi 40 ngày, 40 đêm. Trích sách Xuất Ai Cập ký chương 24 từ câu 12 đến 18 theo bản hiệu đính. Moses ở trên núi Sinai với Chúa 40 ngày, 40 đêm. Trong thời gian này, Chúa chỉ dạy Moses cách dựng đền tạm, cách làm tất cả những đồ lễ cho đền tạm cùng với cách dâng tế lễ cho Chúa. Chúa cũng cho Moses biết phải may lễ phục cho thầy tế lễ thượng phẩm Aaron và cho các con trai của ông như thế nào, cùng nghi thức tấn phong các thầy tế lễ. Ngoài ra, trong thời gian này Chúa cũng chỉ dạy Môi-se đóng bàn thờ sông hương và cách dùng những hương liệu để dâng cho Chúa khi thờ phượng Ngài, cũng như những quy luật phải tuân giữ trong ngày Sa-bát. Sau đó, Kinh Thánh ghi tiếp: Sau khi đã phán với Môi-se tại núi Sinai, Đức Giê-hô-va trao cho ông hai bản chứng ước, hay cũng gọi là bản chứng, bằng đá do chính ngón tay Đức Chúa Trời viết ra. Trích xuất Ê-díp-tô Ký chương 31 câu 18. Và Kinh Thánh ghi tiếp về sự việc xảy ra sau đó, cho thấy khuyết điểm của thầy tế lễ thượng phẩm A-rôn trong trách nhiệm lãnh đạo. Sách xuất Ê-díp-tô Ký chương 32 ghi như vậy: Khi thấy Môi-se ở trên núi mãi chưa xuống, dân chúng tụ họp chung quanh A-rôn và nói: Nào, ông hãy làm cho chúng tôi những vị thần đi trước chúng tôi, vì chúng tôi không biết việc gì đã xảy đến cho Môi-se, người đã dẫn chúng tôi ra khỏi đất Ai Cập. A-rôn bảo họ: Hãy lột những vòng vàng đeo trên tay vợ, con trai và con gái anh em, rồi đem đến cho tôi. Tất cả dân chúng đều lột vòng vàng trên tay mình và đem đến cho A-rôn. Ông nhận vàng từ tay họ, dùng dụng cụ làm khuôn rồi đúc thành một bò con. Dân chúng nói: Hỡi Israel, đây là thần của ngươi đã đem ngươi ra khỏi đất Ai Cập. Thấy vậy, A-rôn lập một bàn thờ trước mặt tượng bò con đó, rồi tuyên bố rằng: Ngày mai sẽ là ngày lễ cho Đức Giê-hô-va. Sáng hôm sau, dân chúng thức dậy sớm, dâng các tế lễ thiêu và tế lễ bình an. Họ ngồi xuống, ăn uống, rồi đứng dậy đùa giỡn. Đức Giê-hô-va phán với Môi-se: Hãy xuống đi, vì dân mà con đưa ra khỏi đất Ai Cập đã hư hỏng rồi. Chúng đã vội bỏ đường lối mà ta truyền dạy, đúc cho mình một tượng bò con, thờ lại tượng đó, dâng tế lễ cho nó và nói: Hỡi Israel, đây là thần đã dẫn ngươi ra khỏi Ai Cập. Đức Giê-hô-va cũng phán với Môi-se: Ta đã nhìn thấy dân này thật là một dân cứng cổ. Vậy bây giờ hãy để mặc ta, để cơn thịnh nộ ta nổi lên và tiêu diệt chúng. Nhưng ta sẽ làm cho con thành một dân lớn. Môi-se kêu cầu Giê-hô-va Đức Chúa Trời của mình rằng: Lạy Đức Giê-hô-va, tại sao cơn thịnh nộ Ngài lại nổi lên với dân Ngài, là dân mà Ngài đã dùng quyền uy lớn lao và cánh tay mạnh mẽ đem ra khỏi đất Ai Cập? Tại sao lại để cho người Ai Cập nói Ngài cố ý đem họ ra khỏi đây để giết chết họ trong núi và tiêu diệt họ khỏi mặt đất? Cầu xin Chúa nguôi giận và từ bỏ ý định giáng họa cho dân Ngài. Xin Chúa nhớ lại Abraham, Isaac và Israel là các đầy tớ Ngài mà Ngài đã lấy chính mình ra và thề với họ rằng: Ta sẽ làm cho dòng dõi các con đông như sao trên trời. Ta sẽ ban cho dòng dõi các con cả vùng đất này là đất mà ta đã phán hứa, và chúng sẽ thừa hưởng đất ấy đời đời. Đức Giê-hô-va đổi ý, không giáng tai họa mà Ngài định giáng xuống trên dân Ngài. Trích xuất Ê-díp-tô Ký chương 32 từ câu 1 đến câu 14 theo bản hiệu đính. Vì A-rôn mềm yếu, muốn vừa lòng dân chúng, ông đã đưa con dân Chúa đến chỗ thờ hình tượng. Một lỗi lầm khác của A-rôn cho thấy ông không vững lập trường nên bị ảnh hưởng của người khác. Dân số ký chương 12 ghi như vậy: Miriam và A-rôn nói hành Môi-se về người nữ Ethiopia mà ông đã cưới, vì ông đã cưới một người Ethiopia làm vợ. Hai người nói rằng: Đức Giê-hô-va chỉ phán qua Môi-se thôi sao? Không phải Ngài cũng phán qua chúng ta nữa sao? Đức Giê-hô-va nghe điều đó. Môi-se là người rất khiêm hòa khiêm hòa hơn hết mọi người trên thế gian. Thình lình Đức Giê-hô-va phán với Môi-se, A-rôn và Miriam rằng: cả ba người hãy đến lều hội kiến. Vậy cả ba đều đi. Đức Giê-hô-va ngự xuống trong trụ mây đứng tại cửa lều hội kiến, rồi gọi A-rôn và Miriam. Khi hai người đến, Ngài phán: hãy lắng nghe lời ta. Khi có một nhà tiên tri ở giữa các con, thì ta là Đức Giê-hô-va sẽ hiện ra với người ấy trong khải tượng và phán với người ấy trong giấc chiêm bao. Nhưng với đầy tớ ta là Môi-se thì không giống như vậy. Người thật trung tín trong cả nhà ta. Ta nói chuyện với người miệng đối miệng một cách rõ ràng, không lời bí ẩn, và người thấy hình dạng Đức Giê-hô-va. Vậy tại sao các con không sợ mà nói hành đầy tớ ta là Môi-se? Cơn thịnh nộ của Đức Giê-hô-va nổi phừng lên với hai người, và Ngài lìa khỏi họ. Sự kiện Đức Chúa Trời phạt Miriam nhưng không phạt A-rôn cho chúng ta thấy Chúa biết lòng ganh tị và lời nói hành phát xuất từ Miriam. Còn A-rôn nghe theo, chứng tỏ ông không có lập trường nên dễ bị xúi dục làm điều sai quấy. Tuy nhiên, khi thấy Miriam bị phun trắng cả người, A-rôn thương xót và sợ hãi, liền kêu cứu với Môi-se. Ông nói: ôi lạy Chúa tôi, xin chớ để trên chúng tôi tội mà chúng tôi đã dại phạm và đã mắc lấy. Xin chớ để nàng như một đứa con sảo. Môi-se liền cầu xin Đức Chúa Trời. Ngài nhậm lời và chỉ phạt Miriam bị phun trong một tuần lễ. Qua sự việc này, chúng ta cũng thấy được tấm lòng mềm mại của A-rôn. Khi biết mình sai lầm, ông liền ăn năn tội và cầu xin Chúa tha thứ.